Yêu quái, hãy nếm thử một gậy của lão Tôn ta. Bạn có nhớ câu nói quen thuộc này không? Từng đại náo thiên cung, dám thách thức cả Ngọc Hoàng, sở hữu 72 phép thần thông và gậy như ý kim cô. Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật huyền thoại được biết đến nhiều nhất của văn học Trung Hoa. Tiểu thuyết thần thoại Tây Du Ký ra đời vào thế kỷ 16, được cho là của tác giả Ngô Thừa Ân, đã gắn bó với ký ức nhiều thế hệ độc giả suốt hàng thế kỷ nay. Trong truyện, Ngộ Không sinh ra từ một hòn đá, sau đó học được võ công và nhiều phép thần thông khác. Nhân vật này còn được gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên là pháp sư thánh nhân, chiến binh, vị Phật có hình thể một con khỉ. Ngộ Không có vóc dáng gầy, má hóp, toàn thân phủ lông vàng, sở hữu đôi hỏa nhãn kim tinh, trên đầu đội vòng kim cô và tay cầm gậy như ý, có thể biến hóa to nhỏ. Trong một lần được Ngọc Hoàng mời lên thiên đình, Ngộ Không đã ăn quả đào trường thọ và uống thuốc trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân. Sau đó, Ngộ Không bị phạt, nung đốt suốt 49 ngày. Ngộ Không làm nổ tung lò và thoát ra. Đến đường cùng, thiên đình đành phải xin Phật Thích Ca Mâu Ni giúp đỡ. Cuối cùng, Ngộ Không thua cuộc, bị chôn dưới dãy núi Ngũ Hành 500 năm, trước khi được Đường Tam Tạng giải thoát và bắt đầu hành trình thỉnh kinh qua 81 kiếp nạn. Tôn Ngộ Không đã trở thành biểu tượng trung tâm của nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và trò chơi điện tử ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Suốt hàng trăm năm qua, nhiều học giả cho rằng hình tượng Tôn Ngộ Không được xây dựng từ nhiều nguyên mẫu khác nhau. Tuy nhiên, các tranh cãi xoay quanh nguyên mẫu Ngộ Không đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Giả thuyết đầu tiên cho rằng nhân vật Tôn Ngộ Không bắt nguồn từ nhân vật Hầu Hành Giả trong tác phẩm Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại, ra đời vào thời Tống, Nguyên, thế kỷ 13. Đây là tập sách dạng thơ ca, kể chuyện, xen lẫn đối thoại thơ dựa trên hành trình của Đường Tam Tạng. Trong tác phẩm này, Hầu Hành Giả được khắc họa là một nho sĩ mặc áo trắng, có phong thái tao nhã và nhiều năng lực phi thường. Hầu Hành Giả tự xưng là vua của 8.400 con mi hầu, đầu đồng chán sắt ở động Tử Vân, núi Hoa Quả, đồng thời tự nguyện theo bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Đây cũng là nhân vật duy nhất trong đoàn sở hữu thần thông quảng đại. Nhìn chung, hình ảnh có nhiều đặc điểm kết hợp giữa con người, yêu quái và loài khỉ, khá gần với hình ảnh sơ khai của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Tuy nhiên, nhân vật này xuất hiện có vẻ đã mang nhiều chi tiết đặc trưng của Tôn Ngộ Không. Vì thế, nhiều học giả cho rằng nguyên mẫu của Tôn Ngộ Không hẳn đã tồn tại từ trước thời tác phẩm này ra đời, và nhân vật Hành Giả Khỉ cũng có thể chịu ảnh hưởng từ hình mẫu sớm hơn đó. Trong Trung Quốc tiểu thuyết sử lược, Lỗ Tấn cho rằng hình tượng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được phát triển từ quái vật nước Vô Chi Kỳ từ thế kỷ 4 trước Công Nguyên trong Sơn Hải Kinh, bộ sách cổ nổi tiếng về địa lý thần thoại và sinh vật huyền bí của Trung Quốc. Vô Chi Kỳ được miêu tả có hình dáng giống loài vượn, đôi mắt vàng rực như lửa, di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt. Những đặc điểm này rất giống với ngoại hình và năng lực của Tôn Ngộ Không. Theo truyền thuyết, khi trị thủy sông Hoài, Đại Vũ, vị vô huyền thoại được coi là người sáng lập ra nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc, đã bắt và trấn áp Vô Chi Kỳ dưới núi Quy Sơn. Chi tiết này giống với việc Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành trong Tây Du Ký. Ngoài ra, trong vở kịch Tây Du Ký thời nhà Nguyên của Ngô Trường Linh, Tôn Ngộ Không từng nói rằng Vô Chi Kỳ là chị gái của ta. Từ chi tiết này, một số học giả cho rằng việc Tôn Ngộ Không ít quan tâm đến chuyện tình cảm trong nguyên tác có thể liên quan đến việc Vô Chi Kỳ từng được xem là nhân vật nữ. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản bác. Một số học giả cho rằng Vô Chi Kỳ là yêu quái chuyên gây tai họa, mang bản chất hung dữ, trái ngược với tinh thần anh hùng và ý thức chính nghĩa của Tôn Ngộ Không. Vì vậy họ cho rằng hai hình tượng không thể có quan hệ trực tiếp. Trước lập luận này, các học giả theo giả thuyết này đã phản biện rằng sự khác biệt về tính cách là kết quả của quá trình sáng tạo và lý tưởng hóa nhân vật trong tiểu thuyết. Ở giai đoạn đầu, Tôn Ngộ Không cũng từng là một kẻ gây rối, nổi loạn và mang nhiều yếu tố yêu quái, khá gần với hình tượng Vô Tri Kỳ. Chỉ sau khi được dẫn dắt và chịu sự ràng buộc của vòng kim cô, nhân vật này mới dần trở nên chính nghĩa. Giả thuyết tiếp theo là cho rằng thần khỉ Hanuman trong sử thi Ramayana của Ấn Độ là nguyên mẫu của Tôn Ngộ Không. Đây là quan điểm do nhà sử học văn học Hồ Thích nêu ra vào năm 1923 trong bài viết Tây Du Ký Khảo Chứng đăng trên báo Nỗ Lực Nhật Báo của Thượng Hải. Bài viết này đã khơi mào một cuộc tranh luận nổi tiếng giữa ông và Lỗ Tấn về nguồn gốc của nhân vật Tôn Ngộ Không. Hanuman là một nhân vật quan trọng trong Ấn Độ giáo, xuất hiện từ thế kỷ 15 đến 12 trước công nguyên, với thân người, mặt khỉ, đội vương miện vàng và chiếc đuôi dài. Ông là biểu tượng của lòng dũng cảm, sức mạnh và tính kỷ luật. Hanuman được miêu tả có sức mạnh vô hạn, bảo vệ hoàng tử của vương quốc, đánh bại kẻ thù ở vương quốc phương Nam. Sau khi trở về kinh đô, ông được ban phúc trường sinh và hạnh phúc. Theo Hổ Thích, ngoại hình, năng lực và trải nghiệm của Hanuman có một số điểm tương đồng với Tôn Ngộ Không. Đồng thời, trong bối cảnh giao lưu văn hóa lâu dài giữa Trung Quốc và Ấn Độ lúc bấy giờ, rất có khả năng câu chuyện vĩ đại về Hanuman đã được truyền vào Trung Quốc. Trước giả thuyết của Hổ Thích, Lỗ Tấn sau này đã đưa ra các lý do phản biện như: thứ nhất, không có bằng chứng tác giả Tây Du Ký đọc kinh Phật để du nhập hình tượng Hanuman. Thứ hai, các kinh điển Phật giáo Ấn Độ được dịch sang tiếng Trung không chứa nội dung tương tự về Hanuman. Thứ ba, Ngô Thừa Ân rất am hiểu tiểu thuyết thời Đường và Tây Du Ký chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dòng tiểu thuyết này. Theo nghiên cứu, nguồn gốc từ nguyên và những tranh luận xoay quanh Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký đăng trên tạp chí Ngôn Ngữ, Văn Học, Văn Hóa và Giáo Dục năm 2024, Đại học Sán Đầu Trung Quốc, tác giả Yasin Liu đã lập luận rằng dù sử thi Ramayana từng lưu truyền ở Tây Tạng và Trung Á, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy tác phẩm này ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc. Ngược lại, tác giả cho rằng giả thuyết Tôn Ngộ Không bắt nguồn từ nhân vật Vô Tri Kỳ trong tiểu thuyết Trung Quốc hợp lý hơn, vì đây là hình tượng thần thoại bản địa, phù hợp với đặc trưng của văn hóa dân gian, chẳng hạn như thấm đẫm tư tưởng Nho giáo và Đạo giáo. Trong truyện, Ngộ Không trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa và cuối cùng đạt giác ngộ, thể hiện tinh thần nhân ái, chính trực của Nho giáo. Ngoài ra, hình tượng Tôn Ngộ Không còn mang màu sắc Đạo giáo rõ nét. Trong văn hóa Đạo giáo, khỉ gắn với sự trường sinh và sức mạnh siêu nhiên. Việc ông sinh ra từ đá, giỏi phép thuật, theo đuổi con đường tu luyện đều phù hợp với quan niệm về Đạo giáo, chứ không phổ biến trong văn hóa Ấn Độ. Ngay cả tên gọi Tôn Ngộ Không cũng mang ý nghĩa cân bằng âm dương theo tư tưởng Đạo giáo. Từ đó, tác giả kết luận rằng Tôn Ngộ Không là sản phẩm bản địa chứ không vay mượn từ bên ngoài. Chúng ta vừa đi qua 3 giả thuyết phổ biến nhất được các học giả thảo luận. Ngoài ra, còn có giả thuyết thứ 4 cho rằng cảm hứng xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không xuất phát từ một nhân vật có thật mang tên Thạch Bàn Đà, người từng đồng hành cùng nhà sư Huyền Trang trong hành trình sang Ấn Độ thỉnh kinh. Giả thuyết này dựa trên các tư liệu khảo cổ, đặc biệt là những bức tranh tường tại hang động Phật Ngàn ở tỉnh Cam Túc, có niên đại từ thời nhà Nguyên. Trong các bức tranh này, Huyền Trang được khắc họa đi cùng một người đồng hành mang đặc điểm ngoại hình của người dân tộc Hồ bên cạnh một con ngựa trắng. Theo các nhà nghiên cứu, Thạch Bàn Đà là một Hồ Tăng, tức nhà sư thuộc nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực Trung Á. Trong tiếng Hán, chữ Hồ và Hầu có cách phát âm khá giống nhau. Cùng với đặc điểm ngoại hình nhiều lông tóc của người dân tộc này, hình ảnh Hồ Tăng theo thời gian có thể đã bị dân gian hóa thành Hầu Tăng hay Nhà Sư Khỉ. Từ đó, nhân vật người thật dần được biến đổi thành hình tượng khỉ trong câu chuyện truyền miệng. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản bác. Theo sử liệu, Thạch Bàn Đà không trung thành và bền bỉ như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Ông từng bỏ dở hành trình giữa chừng và thậm chí có thời điểm muốn sát hại Huyền Trang vì lo sợ bị triều đình trừng phạt vì vượt biên trái phép. Những chi tiết này khác xa hình tượng người hộ pháp tận tụy, trung thành và kiên định của vua khỉ trong tác phẩm văn học. Vì vậy, nhiều học giả cho rằng thạch bàn đà, nếu có liên quan, chỉ có thể là một trong những chất liệu ban đầu góp phần hình thành nhân vật Tôn Ngộ Không, chứ không phải nguyên mẫu trực tiếp và duy nhất. Cũng có các ý kiến cho rằng nguyên mẫu của Tôn Ngộ Không có thể được xây dựng dựa trên các đặc điểm sinh học của loài khỉ Rhesus có thật tại Trung Quốc. Nhà nghiên cứu độc lập Jim R. McCanahan trong các bài viết trên blog cá nhân đã nghiên cứu về Tây Du Ký cũng cho rằng nhiều mô tả ngoại hình của Tôn Ngộ Không khá tương đồng với loài khỉ này. Khỉ Rhesus có lông đỏ ở vai và lưng, bụng màu vàng nhạt, tay chân sẫm màu, trùng khớp với chi tiết được nhắc đến trong nguyên tác. Bên cạnh đó, đặc điểm hỏa nhãn kim tinh. Đôi mắt đỏ của Tôn Ngộ Không có thể bắt nguồn từ hiện tượng mắt khỉ Rhesus chuyển sang màu đỏ rực trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng gặp nhiều ý kiến phản bác. Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình hiện đại, Tôn Ngộ Không thường được xây dựng với vóc dáng cao lớn, lực lưỡng, gần với hình thể con người. Trong khi đó, Rhesus ngoài đời thực tại có kích thước rất nhỏ. Khi đứng bằng bốn chân, chỉ cao chưa đến khoảng 60cm. Sự chênh lệch này khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng yếu tố sinh học chỉ đóng vai trò tham khảo chứ chưa đủ để xem là nguyên mẫu trực tiếp của nhân vật. Cho đến nay, vẫn chưa có một kết luận cuối cùng hay bằng chứng thuyết phục duy nhất về nguyên mẫu chính xác của Tôn Ngộ Không. Điều rõ ràng là Tôn Ngộ Không không chỉ là một nhân vật huyền thoại mà còn là một hình tượng văn hóa giàu sức gợi, khơi dậy những suy ngẫm về lòng dũng cảm, khát vọng tự do, khả năng vượt qua giới hạn và hành trình thay đổi bản thân. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.